Điền Đơn nghe nói quỳ lại tạ ơn. Kim Định cũng vội vàng đỡ dậy. Điền Đơn nói: "Tiểu thư đã có ơn cứu mạng, lại nguyện cái tóc trăm năm. Tiểu vương rất đội ơn này mà gặp nổi mẹ cha hãy còn bị dây trong trận. Vậy xin cô nương hãy đợi trừ xong yêu đạo, rồi ta tâu cùng dương phụ, dương mẫu ta hay. Chừng đó đôi bạn sẽ loan phụng sum dày, cũng chẳng có chi mà nghi ngại." Kim Định thưa: "Xin tự quân hãy y theo lời thiếp, rồi sẽ cùng nhau cứu giá chẳng muộn gì." Lúc ấy có tên nữ tỳ đứng một bên thưa rằng: "Việc nhân duyên tự nơi trời định, xin tự quân chứ nghĩ vắng nghĩ dài. Bữa nay là ngày hoàng đạo tốt ngày, xin làm lễ thành thân mà cáo với đất trời, rồi sẽ đề thương phục trừ yêu đạo." Điền Đơn nói: "Vậy thì mặc ý nàng toan liệu, ta sẽ y như lời." Tiểu thư nghe nói cảm mừng, liền truyền từ nữ sắp bày lễ vật. Lúc này Đào Thượng Thư mất đi vắng, hai người cùng nhau làm lễ bái từ đường. Kế tối lại hoa chúc động phòng, cùng nhau thỏa lòng tươi đẹp. Đêm thất tịch khiên ngưu phó hội, vĩ tình chung hương lửa ba sinh. Cuộc thừa hoang trời đã tan canh, vợ chồng mới thức dậy sửa sang y phục. Khi vợ chồng Điền Đơn thức dậy, trà nước xong rồi, kế thấy nữ tỳ vào báo rằng: "Có một tiểu thư đem binh rượt tới nói rằng, đi kiếm bắt tiểu tề quân." Điền Đơn nghe nói nổi trận lôi đình, muốn sẽ bắt Mộng Trinh mà trả oán. Kim Định liền thưa: "Xin tự quân đừng vội giận, để thiếp phân lại một hai lời. Nguyên chị em Mộng tiểu thư với thiếp là đồng học một thầy. Lúc hạ sơn thầy tôi có dặn, vậy để thiếp dùng liên hoàn kế mà xôi chúng nó hết cả đôi. Xin tự quân hãy tạm nghỉ thảnh thơi, để mặc thiếp âu lo việc ấy." Nói rồi truyền nữ tỳ sắp bày tiệc rượu, còn mình thì đi ra tiếp rước Ngọc Trinh. Chị em gặp nhau mừng rỡ phí tình, mời vào nhà cùng nhau ăn uống. Hai người lúc ấy chán thù chán tạc. Kim Định ép uống, Ngọc Trinh uống đến say mềm, lại khuyên rằng: "Hãy đem rượu binh ra mà đánh phá thành sầu. Chị có toán một quẻ biết ngay là ngày lục hạp, để mai sẽ đi bắt tướng Bạch Khôi, Bạch Giáp mà trả thù cho Thiên Nghiêm." Kim Định cứ kiếm lời ngon ngọt mời khuyên, rồi kêu nữ tỳ thay đổi y phục, đem Ngọc Trinh vào để ngủ trong phòng, rồi lại nói nhỏ với Điền Đơn rằng: "Phải đại chiến và làm như vậy, như vậy." Điền Đơn một hai từ chối, Kim Định cứ theo ép bảo hoài rằng: "Mướn cứu giá mẫu hoàng, phải nghe theo lời thiếp mới phá binh tần nổi." Điền Đơn tính bề chối từ không được, cực chẳng đã phải cùng phải thuận tình. Kim Định mới ngoảnh mặt làm thinh, nháy nữ tỳ bỏ đi xa hết, rồi vừa giả phòng loan khép kín, để cho hai người phụng cao loan chung, mây mưa đánh lộn đá vàng, Ngọc Trinh thấy còn mơ màng giấc đẹp. Khi tỉnh giấc nương tay rờ mới biết, có một người nằm nghỉ bên mình, tưởng là Kim Định chỉ hiền, hay đâu nổi là người con trai. Thẹn thùng lỡ đứng lỡ đi mà hỏi rằng: "Ngươi là người ở đâu đó?" Điền Đơn đáp: "Cha ta là Tề Tuyên Dương Thánh Chúa, còn ta là Tây Lộ Vương Điền Đơn đây. Vì nàng cùng ta là căn nợ tiền duyên, nên mới xui khiến tới miền này mà gặp gỡ." Ngọc Trinh nghe nói thì phần mắc cỡ, còn phần thì muốn trả thù cha. Vì nghe lời chị em mới dở dang, đến nỗi làm ra cớ sự. Điền Đơn nói: "Bây giờ đã thành phu phụ, oán thù hai chữ nó làm chi? Vì đang cơn binh hung biến chiến nguy, đồ đau thương nó vốn là loại không mắc. Khuyên nàng chớ đừng quá trách, hãy nghe đây biện bạch một đôi lời." Ngọc Trinh nghe nói bèn thở ra một hơi, rồi nắm lấy Điền Đơn mà la mãi. Đào Kim Định nghe lớn, lật đật mở cửa ra, chạy vô hỏi rằng: "Người con trai ở đâu, dám vô chúng này giễu cợt? Ta tưởng là để tiểu thư vào phòng an giấc, sao lại có dắt trai đem theo vào? Bây giờ còn chi nữa réo la, làm cho ta cả nhà thất sắc. Ngọc Trinh nghe nói liền óc òa mà đáp rằng: cũng bởi vì em nghe lời chị mến tới nỗi nước non này, chị ơi, em quyết chết tại đây, nếu sống xa lại thêm xấu hổ. Kim Định nói: Hiền muội hãy khoan đã, để hỏi lại cho ra trước sau. Vậy chứ người này quê quán ở đâu, phải xưng thiệt hà danh hà tánh? Hiền Đơn cười mà rằng: Mộng tiểu thư để biết rõ ta là Điền gia Thiên Tuế, hỏi nữa mà làm chi? Kim Định nói: May ạ, một chút nữa quên đi, lúc chị hạ sơn thì tông sư có dặn rằng Điền Đơn Thiên Tuế, người đó là lương duyên của chị em ta. Thánh mẫu có để lại một cái cẩm nang trong chiến bào, bây giờ sao không lấy ra coi cho biết? Nói rồi liền truyền nữ tỳ đem đồ dung phục của Ngọc Trinh đưa ra. Hai chị em mới xem qua xem lại, thấy ở trong dung bào có may thêm một chỗ, mới tháo ra có mấy câu rõ ràng: Bích Linh Động, Hỏa Dân Thánh Mẫu Nương Nương, để cẩm nang lại cho hai tiên đồ tỏ rõ. Chị em bây giờ theo ta học đạo đã có năm thu dư, tới nay từ biệt hạ sơn, thầy còn e nỗi ngày sau nhân duyên cháu trác. Bởi vậy nên thầy làm cẩm nang này dẫn trước, tới ngày nay coi đó mà làm. Điền Từ Quân cùng hai người tuy là có lỗi sát phụ chi cừu, cũng bởi tại số trời đã định, còn sự nhân duyên thì chớ nên cãi lệnh, mà sao mang quả tới thiên đình. Đôi lời dạy bảo phân minh, chớ nghịch mạng mà sinh ra điều tai họa. Nguyên cẩm nang này là đồ giả, bởi Đào Kim Định biết ý, sợ Ngọc Trinh không thuận tình nên giả làm cẩm nang này. Chờ lúc Ngọc Trinh say rồi, bèn lấy nhung bào may vào trong đó. Nói về sau, khi Ngọc Trinh xem xong cẩm nang tỏ rõ rồi, liền quỳ lạy tạ ơn sư trưởng. Kế Kim Định tiếp theo nói rằng: Lúc trước khi ba chị em ta ở tiên động, hai em thì xuống trước, còn chị phải ở lại sau, mà không nghe thầy nói điều này. Nay có sự ra như vậy đây, thiệt thầy là người đại thánh, sớm biết nhân duyên của chị em mà dặn. Thiệt chị có hay điều gì đâu, hẹn chi hồi chị xuống sau, thánh mẫu có lời rằng ba chị em ta tóc tơ một mối là ngày này đây. Hiền muội ôi, chồng như vậy trên đời khó kiếm, rõ ràng là một vị dương thân, giả lại học trò của lão tổ Mộc Trù Quân nữa. Giả lại tục có nói: An gia nghi giải bất nghi kết, đây em còn chấp nê nhiều việc thì trái lệnh tôn sư, như vậy em phụ công ôn sư, người dạy dỗ sao? Ngọc Trinh nghe Kim Định phán nói các lời thì làm thinh. Đào tiểu thư biết ý, bèn truyền cho nữ tỳ dọn tiệc qua duyên, rồi đứng dậy rót rượu chúc mừng cho hai người vinh hài can lệ. Đây nhắc lại, khi vợ chồng Tuyên Dương bị khổ trong Quỳnh Sa trận đã đặng 6 ngày, lúc này đang bàn luận cùng nhau rằng phải sai người đi đột xuất trùng dây mà ra đặng đem binh tới cứu. Đêm thời qua khi ấy lĩnh mệnh xin đi, Chung Hậu bèn dặn dò các việc. Xong rồi, thời qua cầm đao lên ngựa xông ra. Tới cửa đông, tây, bắc, ba cửa cũng đều có đại nhân của cẩm thần phan đón giữ không cho ra. Khi ấy, thoại qua đánh phá tung hoành một hồi, bỏ chạy qua phía nam, thì thấy cửa này có một người giữ tên là Quỳnh Ly. Nguyên tên đạo sĩ này còn non yếu, canh giữ mới 6 đêm ngày mà đã mỏi mệt, nên giao cửa ấy lại cho Thái An Dương Quyền coi trấn thủ. Còn Quỳnh Ly thì về nơi trung dinh an nghỉ. Thời may lúc này, thời qua tới đó thì không có ai biết niệm chú dùng phép thần phan. Bởi vậy, thời qua mới thoát khỏi trùng dây được, về Lê Sơn đem lấy binh cứu viện. Còn ba vợ chồng Điền Đơn đêm ấy nghỉ an giấc đẹp, sáng ngày cùng nhau bàn bạc. Kim Định nói, bây giờ muốn cho Ngọc Nga phục thị Từ Quân luôn thì phải dự mưu mới được. Vậy để chừng chúng ta kéo tới đó, hai người thì đứng lại mé rừng nghỉ mát, để một mình ta vào trước thông tin. Như Ngọc Nga nàng đã thuận tình thì ta sẽ trở ra báo hỷ. Ngọc Trinh nói phải, rồi ba người cùng nhau lên ngựa ra đi. Đến chỗ, Kim định thẳng tới trước Chinh Tần, kêu quân giữ cửa mà sai báo rằng: "Chúng bay vào báo với Mộng tiểu thư được rõ, nói có môn đồ Quả Vân Thánh Mẫu tới đây." Quân liền vào báo lại. Ngọc Nga ra nói trước quân môn mà nghinh tiếp. Chị em gặp nhau mừng rỡ, rước vào Trung Vinh đàm đạo. Khi Kim Định tới Trung Vinh, thấy có một cái quan tài để giữa nhà, thì giả bộ mà hỏi rằng: "Linh cữu của ai đó vậy?" Ngọc Nga khóc mà đáp rằng: "Thằng Điền Đơn Tề Cẩu đã sát hại cha tôi, vì tôi đánh nó một cây truy hồn và rượt nó từ bữa hôm qua tới nay chưa trở lại." Kim Định cũng làm bộ tấm tức tấp tưởi, rồi cầm khăn lau nước mắt và hỏi rằng: "Tướng đó sắc phục thế nào và xuất sanh nước chừng bao nhiêu tuổi?" Ngọc Nga đáp: "Thằng Tề Cẩu tuổi chừng 29, toàn thân mặc giáp bạch bào." Kim Định nói: "Thiệt tướng đó như vậy hay sao? Có nghe người ta nói Ngọc Trinh kết duyên cùng người ấy rồi mà." Ngọc Nga nghe nói chân hưởng và hỏi rằng: "Chị nghe ở đâu?" Kim Định nói: "Chị có nói láo bao giờ, sự nhân duyên tự tới nơi trời định, nên chị phải tuân theo sứ mệnh, đưa cẩm nang xuống cho hai chị em. Khi đi đường, vì khát nước chị mới vào quán dịch. Lúc ấy chị nghe nhà quán nói đi nói lại rằng, hôm qua có hai người như vậy tới mức phòng làm lễ thành thân, tạm một đêm kết nghĩa châu trần, nay đã kéo qua dinh tề phục sự." Ngọc Nga nghe nói, ta nhà thiết sĩ căm giận chị mình và nói rằng: "Dưới thế chẳng không phải ai cũng không có hảo hớn, phải can tâm đi làm bạn với đứa cường nhân. Tôi nguyện trong chưa gặp mặt chỉ một lần sẽ bắt phân thay muôn đoạn." Kim Định nghe nói liền khuyên giải rằng: "Hiền muội chớ nên vội giận, hãy mở cẩm đan của Thánh Mẫu ra mà xem." Ngọc Nga mới lau nước mắt rồi mở ra coi, thấy có mấy lời như vậy: "Bích Linh Quả Vân Thánh Mẫu ban cẩm nang cho đồ đệ đặng hay. Nhân duyên của hai chị em bay ấy là Tề Điền Gia Vương Tử, tuy có thù sát phụ mà nghĩa châu trần là tại Hổ Thiên, nên thầy sai Kim Định đưa cho bức giảng tiên, phải chỉ trước em sau cho trọn vẹn. Nếu hai hiệp đồ chẳng tuân theo sứ mệnh, ắt là mang quả lớn chẳng chơi. Trước sau khi dạy mấy lời, hai hiệt đồ phải bỏ án làm ân mới được." Khi Ngọc Nga xem rồi thở ra nói rằng: "Hiền tỷ ơi, như việc em bây giờ thiệt là khó lắm. Nếu chẳng tuân theo sứ mệnh thì phụ công giáo dục thăm ân, còn kết duyên với đứa cựu nhân thì bỏ thù cha không ngó tới hay sao? Hai đứa biết tới lui, một mình có nỗi âu lo. Chị làm ơn giùm cho em xin nguyện đền ơn muôn thuở." Kim Định nói: "Ai đều vì chúa nấy, đồ đau thương nó thiệp vô tình, chẳng phải Điền Đơn thù oán chi lão gia, vì trong lúc chiến tranh sao cũng phải có người mất. Còn lời thầy dạy tưởng là sự chắc, phải dâng theo cho vẹn sự nhân duyên. Dù lão gia hồn vía hoàng tuyền, cũng mừng con nên được chồng vợ. Giả lại lúc ba chị em ta còn ở trên Tiên Sơn học đạo, thì Thánh Mẫu có dạy bảo rõ ràng, ngày sau ba chị em phải một lòng qua đầu phục Tề Bang Trung Hậu. Chị xét lời thầy đâu có đó, như nay mà gặp Điền Đơn Thái Tử cũng là sự tình cờ. Thôi hiền mụ chết nghi ngờ mà trễ nải việc thiên cơ phối hợp." Ngọc Nga nghe Kim Định đã nói hết lời, cứ ngồi than vắn thở dài. Kim Định biết ý Ngọc Nga cũng đã thuận lòng được một hai phần, bèn nói rằng: "Thôi, để ta đi qua bên Tề dinh thám thính coi thế nào, rồi chị sẽ báo vợ chồng Điền Đơn Thái Tử tới đây thì xong việc." Ngọc Nga nói: "Phiền chị có lòng chiếu cố, ngày sau em chẳng dám quên ơn." Kim Định nghe nói cảm mừng, liền từ giả nhảy lên lưng ngựa, đi một đổi liền tới sừng cổ thụ, ba người áp nhau mừng rỡ hân hoan. Kim Định liền thuật lại trước sau mọi chuyện. Điền Đơn và Ngọc Trinh lòng mừng khấp khởi, ba ngựa liền song song đứt tới, đi một hồi vừa đến Mộng Dinh. Điền Đơn đứng ngoài chờ đợi tin lành, Kim Định cùng Ngọc Trinh thẳng vào dung trướng. Khi Ngọc Nga thấy mặt Ngọc Trinh liền cười và nói rằng: Hay hay cho chị, con hiếu nữ bỏ thù cha chẳng trả, theo người thù mà lấy làm chồng, lo báo án mà chi cho mệt lòng mệt trí. Ngọc Trinh nghe em nói khích thì có ý hổ ngươi, Ý Kim Định tiếp lấy mà nói rằng: Thôi Hiền muội chớ có nhiều lời, hãy để mà lo việc nhà cho trọn vẹn. Chị đã mời Điền Đơn Thế Tử đi tới, phải vâng lời Thánh Mẫu mà tính việc thành dân. Bữa nay là kiết nhật lương thần, sẽ giao bái cùng quỷ thần trời đất. Ngọc Nga nói: Như vậy, này là trước em thân theo lời Thánh Mẫu, và sau là công khó chị lại qua. Nếu không thì chẳng thà chịu chết làm ma, chứ mặt mũi nào đem oán làm ơn sao đặng. Ngọc Nga vừa dứt lời, Kim Định ra trước cửa dinh, rước Điền Đơn vào rồi truyền quân vào đặt bày hương án cho hai người đảo cáo trời đất. Xong việc rồi, yến tiệc vui dày, duyên cả nước đã vinh hài can lệ. Lúc ấy mấy người tính xong việc tan chế rồi lại bàn luận tới việc giao phong hai nước. Đào Kim Định buông lời trước nói rằng: Thánh Mẫu có dạy ba chị em ta một món binh pháp gọi là trận hỏa ngưu, và dặn chúng ta rằng tới ngày nay hiệp lực giao công, phá tận binh thẳng Lê Sơn và cứu giá. Điền Đơn nghe nói cả đẹp, liền hỏi rằng: Trận đồ làm cách thức thế nào, hãy nói trước đặng lo mà sắp đặt. Kim Định thưa: Trận ấy phải 2000 con trâu cho mập, phải lấy vải bao mình rồi vẽ đặng con rồng, trên thường thì cột 2 mũi tiên đao, sau đuôi thì bó những đồ lưu huỳnh hỏa dược, và lựa 2000 binh dũng lực giả làm như bộ thiên thần. Thánh Mẫu đã ban cho 2000 cái hỏa hồ lô, mỗi tên quân phải mang cho một cái, tới gần trận y kế mà dùng. Dẫu binh tần trăm vạn cũng ra tro, xin Điện Hạ chớ đem giả đo lường, để mặc chúng tôi loan liệu. Kim Định nói rồi liền truyền cho tam quân sửa soạn đâu đó hoàn thành. Rồi bốn vợ chồng ngồi lại trò chuyện với nhau. Kim Định lại nói rằng: Châu Công mộng cao cường pháp lực, còn Ngũ Hành là dự toán tinh thông, bọn ta cử với nó không xong, chắc là lên Lê Sơn không nổi. Đang khi vợ chồng đàm đạo, bỗng thấy quân vào báo là có Tề Quốc nguyên soái xin tế ra mắt. Điền Đơn truyền lệnh cho vào. Quốc Anh tới quân trường dội dàng thi lễ. Khi Quốc Anh thấy Điền Đơn rồi thì mừng rỡ bèn thưa rằng: Lúc Quốc Mẫu ra binh có dặn rằng đúng 6 ngày thì mở cẩm nang ra xem. Điền Đơn nghe Quốc Anh nhắn lại cảm mừng, liền thò tay vào dung bào lấy bức cẩm nang ra xem cho tỏ rõ. Thấy có 2 câu thơ như vậy: Muốn phá binh nước Tần, vợ chồng phải đồng tâm, trận Quá Long lợi hại, mau thính mọc trù quân. Bốn vợ chồng xem rồi hiểu biết, nếu muốn dùng trận Quá Long thì phải có người danh tiên mới đặng. Điền Đơn bèn truyền quân đặt bày hương án, đốt hương rồi quỳ khấn tấu rằng: Xin sư phụ lâm phàm cứu vua tôi Tề Bang khỏi nạn. Đây nói về một trù quân đang ngồi trong cửu khúc, bàn long động dưỡng tánh tu chân, bỗng nghe mùi thương bay qua thì đã biết căn do sâu trước. Bèn dặn dò đồng tử ở lại, rồi cất mình đàn dân bay tới Hàm Dương. Ở trên mây xem thấy tỏ tường, liền xa xuống nơi Mông Dương, kêu quân khiến vào thông báo. Quân giữ dinh chạy vập hưa lại, Điền Đơn biết thầy mình đã cửa gió giá lâm. Bốn vợ chồng liền bước ra ân cần nghinh tiếp, vào trong trung dinh, rồi vội vàng bái yết. Mộc Trừ Quân nói: Thầy đã rõ con có sắc cầm phối hiệp, cũng mừng cho giải cứu là duyên. Còn bây giờ phải có 4 vị thuyền quyên mới trừ xong yêu đạo. Điền Đơn thưa: Đệ tử mới thâu đặng 3 người vợ, còn 1 người nữa thì biết kiếm ở đâu. Lão Tổ nói: Thầy đã toán quẻ âm dương biết rõ, giây lát sẽ có viên nữ tướng tới đây, phá ôn thuyền như trở bàn tay, bắt yêu đạo không đầy nháy mắt. Vợ chồng Điền Đơn nghe nói cảm mừng, sắp đặt tiệc chay ra thết đãi. Nói về Liêm Thải Hoa, lúc xông ra cửa phía nam, cho An Dương Vương một đao lăn nhào xuống ngựa. Quân Tần vó chạy như ong, thoại qua liền xông phá mấy dòng binh ra khỏi trận. Khi An Dương Vương bị tử trận rồi, quân trở về Trung Dinh báo lại cho Quỳnh Ly hay. Quỳnh Ly lật đật cầm cây phướng vất qua vất lại, thì thoại qua đã chạy xa rồi, tức mình mới chạy về Nam Môn cố thủ. Khi thoại qua ra khỏi trận, kéo binh thẳng một hơi về tới Tề Dinh. Giữa lúc ấy, quân của Điền Đơn với quân của chị em Ngọc Trinh đã hiệp lại làm một rồi. Khi quân thủ dinh xem thấy vào báo lại, một trụ quân nghe báo hân hoan, vợ chồng Điền Đơn cũng đi ra vội vàng tiếp rước. Thoại qua vừa tới cũng vội vàng xuống ngựa vào giữa quân dinh, ra mắt lão tổ và hỏi Điền Đơn rằng: "Ba viên nữ tướng nào đó, Dương Thúc hãy phân tỏ cho chị nghe nào." Điền Đơn đáp: "Ba người này chẳng phải là ai lạ, thiệt là vợ chánh, vợ thứ của em." Thoại qua nghe nói cả mừng. Điền Đơn mới thuật lại từ khi đánh một viên soái, kế bị một truy hùng chữ vào đầu đuôi tự sự hết một hôi. Thoại Hoa rất đẹp dạ và nói: "Ấy là nhờ hồng phúc của Phụ Dương và Dương Thúc, mang quả dưới đường mà lại được nên duyên chồng vợ. Bây giờ đây, Dương Phụ và Dương Mẫu trong binh như khát nước, xin bạch lão tổ có định kế liệu chi?" Lão tổ liền phán rằng: "Đào Kim Định làm chức tiên phong, lãnh 500 quả ngưu với 500 dũng sĩ, mỗi người cầm một cái quả hồ lô đánh phá phía nam. Còn Liêm Thoại Qua thì đánh cửa phía tây, Mộng Ngọc Nga thì tấn binh phía bắc, Mộng Ngọc Trinh thì vào cửa phía đông. Mỗi người đều lãnh 500 quả ngưu cùng 500 dũng sĩ và 500 cái hồ lô, nghe hiệu pháo thì xông vào giữa." Lão tổ lại sai Điền Đơn Bạc Dinh đi theo làm hậu tập. Nói về bốn nữ viên tướng dẫn bốn đạo binh vào bốn phía, còn lão tổ và Điền Đơn đem binh đi theo tiếp ứng mà đánh vào cửa nam, cùng Đào Kim Định đi tới Nam Môn rồi. Nghe sau lưng đã có hiệu pháo, liền truyền 500 dũng sĩ mở trâu lửa thả vô. Mỗi người cầm một cái quả hồ lô, đều mở nắp ra, lửa bắt lấy đồ quả dược cháy đỏ rần rần. Trâu lửa bị đốt sau đuôi nóng quảng, chạy luôn vào trận, đụng ai chém nét tưng bừng. Quân từng chết ngã lăn, Quỳnh Ly lật đật cầm phướng phất ra, bị một trụ quân lấy mộc đạt chiếu lên. Quỳnh Ly nhào lăn xuống ngựa mà chết. Còn ba viên nữ tướng kia, nghe hiệu pháo rồi cũng chuyển quân sát nhập trùng di, bốn phía đều đánh tới nhất kỳ, quân Tuần cả loạn đập nhau chạy, chết vô số. Châu Công Mộng xem thấy quân mình loạn động, vừa cầm cây phướng vàng phất lên, bị Điền Đơn cầm quả hồ lô chiếu vào, cây thần phan cháy tiêu đâu mất. Công Mộng bước xuống pháp đài tức giận, và lại gặp một vị thiên gia tóc bạc như ngà mà mặt còn như con nít, ba chòm râu dài suôn ruột, sau lưng mang cây tru tiên kiếm, mình cưỡi con quả long sáng chói, chân đi hài khói tỏa mịt mù. Công Mộng khi ấy hỏi: "Bần đạo chào lão sư, vậy chứ tên họ lão sư là chi mà dám tới đây phá trận?" Mộc Trù Quân đáp: "Ta làm giáo chủ ở Bàn Long Động, đạo hiệu là Mộc Trù Quân. Vậy ngươi hãy nghe lời ta trở về núi tu thân, nếu nghịch mạng thì thay phân chuối quải." Công Mộng nói: "Còn lão tổ không ở Tiên Sơn mà tu luyện, lại xuống đây giúp sức cho Dung Vô Diệm làm chi? Để lão sư để giết đồ đệ của ta, thì ta nguyện cùng ngươi định tài cao thấp." Nói rồi liền kêu: "Bớ đồ đệ, hãy ra mà bắt thằng già đó cho ta." Công Mộng vừa dứt lời, bỗng thấy có một người cưỡi beo vằn xông ra. Nguyên người ấy tên là Phùng Chấn, tay cầm cây tuyên quả phủ. Một người cưỡi cọp trắng tên là Lưu Tôn, cầm cây thiết bản. Và còn một người nữa cưỡi con mãng xà tên Khương Khảm, tay cầm cương đao. Ba người đồng xông vào một lượt áp đánh Mộc Trù Quân. Lão tổ cầm gươm đánh múa tưng bừng, rồi lấy cái mộc đạt chiếu ra, ba người đều nhào lăn hết thở. Công Mộng xem qua nổi nóng, bèn khua đồng côn xông tới đánh liều. Hai người đánh được đã lâu mà chưa có ai phân cao thấp. Kế đó, Mộc Trù Quân đưa mộc đạt chiếu luôn ba cái mà Công Mộng vẫn đứng trơ trơ. Lão tổ mới nghĩ rằng cái phép này là của ông Thái Thượng, Lúc trước ngài đi truyền giáo tứ phương, đã thọ khí thiên tiên âm dương, hay trừ được bàn môn tả đạo. Nay con yêu này đã dạy công tu luyện, không biết chừng nó chánh quả gần thành. Vậy thì ta không thể giết nó, vì tình nó có công tu luyện. Mộc Trụ Quân nghĩ rồi, bèn kêu Công Mộng và khuyên rằng: Bần đạo cùng tiên trưởng là người tu luyện, đi sát sinh phạm giới làm chi? Khuyên tiên trưởng hãy dẹp trận đi cho Tần, Tề, Lưỡng Bang hòa hảo. Như vậy hai vui đã khỏi cơn phiền não, mà quân sĩ lại cảm đức vô cùng. Làm chi điều nguy biến chiến hung mà phạm tội với thiên công rất nặng. Công Mộng nghe nói cười gằn mà đáp: Mộc Trụ Quân có bao nhiêu phép báo, hãy đem ra đấu thử cùng ta. Chứ ta đây vốn thiệt xương đồng chẳng sợ, chứ chi đồ mộc gỗ. Nói rồi lại hoa đồng côn tới đánh. Mộc Trụ Quân đưa gươm ra đỡ và nói rằng: Đạo hữu hãy nghe lời ta khuyên dỗ, thì được thành chánh quả có ngày. Nếu bần đạo ra tay thì đạo hữu ăn năn không kịp. Công Mộng nói: Mi đã giết hết bốn đồ đệ của ta, thì ta cũng mi thề chẳng đội trời trung. Nói rồi lại quơ tổng côn đánh nữa. Mộc Trù Quân nói: Cớ ấy tại nhà ngươi sinh sự, chớ trách ta sao bạc tình. Nói rồi liền cúi đầu xá về hướng nam và bái rằng: Đệ tử ngày nay phạm giới, xin sư phụ thứ tha. Nói rồi liền đọc một câu Phổ Quá Thiên Tôn, xòe bàn tay trái thổi ra một cái. Tức thì chưởng tâm lôi sấm dậy, đánh cho Công Mộng bể óc chết tươi, và trận bình sa đều tiêu tan hết. Rất uổng đạo đức ngàn năm thành tro bụi, bởi vì sự ham danh đoạt lợi, bỏ xác tại cõi trần. Rồi đó bốn phía sơn thần không thấy, trời thanh mây tạnh một đào. Tề Quốc quân thần trông thấy mặt nhau, Trung Hậu đã biết có tiên nhân tới phá trận. Lúc này vua Tôi Tần Dương hồn phi phách tán, rủ nhau chạy trốn lâu sao. Rủi đâu lại gặp Điền Côn bắt được Trang Tương Dương rồi, dẫn tới nạp cho Trung Hậu. Trung Hậu thấy mặt Tần Dương liền nổi giận nói rằng: Hội Ôn Tuyền rất nên tử tế, để phục binh bốn phía hẳn hòi. Những là đồ quả pháo quả lôi, nhờ pháp lực của quân sư Công Mộng. Nay yêu đạo năm thầy trò đã chết, còn Tần Dương ta phải giết mấy xong, để làm chi cho cây quả về sau. Lời xưa có nói, giết ông phải làm cho đứt nọc. Tần Dương khi ấy khóc lóc thưa rằng: Việc này tại nơi châu Công Mộng, chứ hạ bang đâu dám khuy tâm. Xin chư Dương xuống phước sa ân, cho tiểu Dương được toàn tánh mạng. Đang lúc Tần Dương năn nỉ, bỗng thấy Liêm Thoại Hoa dẫn ba tên nữ tướng tới ra mắt Trung Hậu. Trung Hậu hỏi: Mấy viên nữ tướng nào đó, chẳng hay vì làm sao chúng nó theo con? Thoại Hoa tâu: Ba người đó chẳng đâu ai lạ, thiệt là vợ của Dương Thúc Điền Đơn, cùng nhau tính Mộc Trù Quân lập quả mưu trận giải dây cứu giá. Trung Hậu nghe nói cả mừng liền hỏi: Vậy chứ giờ lão tổ ở đâu? Thoại Hoa thưa: Dạ còn ở Pháp Đài. Trung Hậu liền bảo Điền Côn dẫn Tần Dương đi theo. Tới Pháp Đài thấy lão tổ ngồi giữa, Điền Đơn đứng một bên. Trung Hậu cúi đầu làm lễ và thưa rằng: Con tôi Điền Đơn thái tử đã mang ơn thái tổ dạy dỗ nhiều ngày, nay lại tới đây cứu Tề Quốc quân thần, ân đức ấy xem bằng sông bằng biển. Xin lão tổ tạm gót dời đến Lâm Tri một chuyến, cho phỉ tình báo đáp thâm ân. Mộc Trụ Quân nói: Bần đạo chẳng ham lưu luyến chốn hồng trần, chỉ ham ở núi non tu thân dưỡng tánh thôi. Ngày nay bần đạo xuống đây là vì tình sư đệ, hai là trừ yêu đạo giúp Tuyên Dương. Việc xong rồi phải kiếp về non, nếu trễ nải ắt là mang tội. Nói rồi lại kêu Điền Đơn bảo rằng: Tề Sở chắc là giấy động, dưỡng do cơ dùng quỷ tiễn ám hại Chiêu Dương, nên thầy cho con một bức cẩm nang, tới lúc nguy cấp con mở ra coi sẽ biết. Điền Đơn hai tay tiếp lấy, rồi vợ chồng đều lạy tạ tôn sư. Mộc Trù Quân cáo từ về núi, Tuyên Dương, Trung Hậu ngó theo giữa thiên không lạy tạ. Rồi đó Trung Hậu truyền lệnh Bạc Dinh đi ra khỏi núi Lê Sơn, còn Điền Côn thì dẫn Tần Dương chỉ thẳng Hàm Dương tấn phát. Nói về Ngô Khởi, từ khi nhóm bệnh tương tư lại ở dịch đình điều trị, nên không hay tới việc công chúa Lỗ Lâm bị hại rồi. Nay bệnh mới có thuyên giảm, thì nghe vợ chồng Tuyên Dương đã đi phó hội nơi Hàm Dương, lại gặp tay yêu đạo là Châu Công Mộng. Vua tôi bị dây hại tại Ôn Tuyền Suối, điều sinh tử chưa rõ thế nào. Ngô Khởi nghe vậy thì đắc ý nhập thần, sực nhớ tới tình nhân là Hạ Thị. Đây nói về Điền Dưỡng Lão Dương. Khi vợ chồng Trung Hậu đi phó hội Hàm Dương, giao cho Lão Dương quyền coi chánh nước. Tới nay nghe tin Tuyên Dương bị dây khốn, chưa biết khôn kiết lẽ nào. Đêm ngày có dạ ưu tư nên sinh ra bệnh. Vì triều thần đều đi phò giá nên không có ai ở nhà. Lão Dương lại mang bệnh trầm kha, mới truyền cho nội giám đòi Ngô Khởi vào cung ứng trực. Khi ấy, Ngô Khởi lòng còn thao thức, muốn cho gặp Hạ Nghinh Xuân. Thời may đâu đằng các gió đưa duyên, lại gặp dịp cung quan phó triệu. Ngô Khởi rất mừng, sửa sang xi máu, theo nội giám vào cung. Tới long sàng tung hô quỳ lại. Lão Dương khi ấy thấy Ngô Khởi, liền ra nước mắt mà nói rằng: bệnh cô gia chỉ biết kiết huy hung, còn thiên tử dứt mẫu không biết ngày nào về. Phò mã phải ở lại đây, đặng hôm sớm dễ khuây cùng cô gia. Ngô Khởi tâu: xin Lão Dương bất điều sầu thảm, để đòi lương y tới lo diệt thuốc thang. Lời xưa có nói rằng: thiên hữu bất trắc phong dân, dân hữu vô thường tật bệnh. Vậy xin Lão Dương chớ lo quốc chánh, để mà bảo dưỡng mình rồng. Nói rồi, truyền nội giám ra đòi ngự y vào nội điện, lo thang thuốc. Bữa đó, Ngô Khởi nghĩ lại trong cung cấm, giấc mơ mà nghe trống điểm canh hai, đầu rong giọt vắng giọt dài, mà chẳng biết có ai tỏ bày tâm sự. Nhìn cảnh lạ, đêm đau lòng cùng khuê nữ, thấy trăng già chạnh nhớ sự tình duyên, một mình ngồi đứng trước không yên, mới đem việc xa gần mà hỏi han thái giám.